Huyền Thiên, chương 968, chỉ biểu diễn vì một mình tôi, góc truyện audio.com, đương nhiên, cô không biết tôi cũng biết cô biết hắn, hì hì, Tiểu Tuyết, cô muốn đổi ý sao, nếu vậy tôi sẽ rất thương tâm, Danny nói, hay, cô không tin, Danny nói xong, trừng con mắt nhìn Lý Tuyết, bỗng nhiên ôm lấy Dương Thiên Lôi, bỗng nhiên đưa cái miệng nhỏ nhắn của mình trực tiếp ấn lên miệng Dương Thiên Lôi mà hôn. Phụ nữ phương Tây lớn mật trực tiếp. Ôm, đối với con gái phương Tây mà nói thật sự là chuyện rất bình thường. Thế nhưng, miệng và miệng chân chính tiếp xúc lại vẫn chỉ có người yêu, vợ chồng mới phát sinh. Đương nhiên, không tính đến chuyện yêu đương vụng trộm và vân vân. Tự nhiên nàng ta làm tới động tác lớn như vậy, khiến Dương Thiên Lôi phải vội vàng rút lui, nhưng trong lòng không thể không bội phục phụ nữ phương Tây thật hào phóng và lớn mật. Khụ khụ, việc này với việc Tuyết tỷ đồng ý hay không cũng không có quan hệ mấy. Quan trọng là giữa tôi và cô bây giờ không có bất kỳ tình cảm gì. Nếu vậy cô làm bạn gái tôi thì có ý nghĩa gì? Dương Thiên Lôi nói, không có cảm tình không quan trọng, có thể bồi dưỡng mà. Rồi anh sẽ thích em thôi. Lý Tuyết đã không có cách nào có thể mở miệng, bất luận Dương Thiên Lôi nói như thế nào, Danny cũng nhiệt tình như lửa mà áp sát vào, dám gắt gao ôm lấy cánh tay Dương Thiên Lôi, lôi kéo tay Lý Tuyết không muốn rời. Không có cách nào, Dương Thiên Lôi chỉ có thể tạm thời khuất phục. Chuyện tiên hiệp, nhìn bề ngoài cô có vẻ đẹp của một cô gái phương Tây, nhưng bản thân cô thật sự chưa từng nghĩ tới việc tiếp xúc gần như vậy, càng chưa nói tới việc thử nghiệm. Trong trí nhớ của Dương Thiên Lôi, có rất nhiều lời bàn luận về phụ nữ phương Tây. Khi họ còn trẻ tuổi, xinh đẹp động lòng người. Bởi vì liên quan đến chủng tộc gen, nên họ thường mạnh mẽ hơn trên phương diện tình cảm, điều mà phụ nữ Đông Phương thua xa. Thế nhưng, khi tuổi tác ngày một tăng thêm, vóc người liền sẽ phát sinh thay đổi thật lớn. Quan trọng hơn là trong truyền thuyết trên người đàn ông và đàn bà phương Tây đều có một mùi vị cũng đang bởi vì như vậy, đàn ông và đàn bà phương Tây thường xuyên chuẩn bị nước hoa gì đó. Bất quá, dường như Danny bây giờ cũng không có mùi vị như trong truyền thuyết trên người chỉ là tản ra mùi thơm nhàn nhạt, hiển nhiên cũng không có mùi nước hoa nồng đậm để che giấu. Về phần, sau này tuổi tác ngày càng lớn, vóc người và tướng mạo có thể có biến dạng hoàn toàn hay không thì hiện tại lại càng không thể khẳng định được. Áp lực rất lớn a. Khi Dương Thiên Lôi mang theo Lý Tuyết và Danny bay đến bầu trời Washington, trong lòng rất là cuống quýt. Chỉ có một mình Lý Tuyết, sẽ không có bất kỳ người nào có ý kiến, nhưng tự nhiên có thêm một Danny, hơn nữa bản thân mình căn bản chưa từng tiếp xúc với Danny, vậy áp lực kia có vẻ thực sự lớn. Bất quá, may mà Dương Thiên Lôi nghiêm chỉnh thanh minh Danny chỉ là người ở cùng ký túc xá với Lý Tuyết đồng thời dùng thần niệm nói trước với Lăng Hy tạm thời không nên tiết lộ thân phận, cũng không muốn Lý Tuyết giải thích bất kỳ việc gì. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi cũng truyền âm nói với Lý Tuyết khi nhìn thấy đám người Lý Hàn Mai, không nên hỏi bất kỳ chuyện gì. Chờ khi tất cả mọi chuyện đã xong xuôi, mới giải thích với nàng sau. Ầm ầm, ha ha ha, 6 giờ chiều ngày thứ hai, một tiếng nổ mạnh phát ra cùng lúc truyền đến tiếng cười to tràn ngập sự hưng phấn và cuồng ngạo. Tại phòng thí nghiệm trong căn, góc truyện audio.com, cứ bí mật của gia tộc Kennedy, một cái lọ hoàn toàn trong suốt đã nổ thành tro bụi. Mà Tabitha thì đang đứng ở phía sau, ngửa mặt lên trời cười to. Lúc này, thân thể ban đầu của Tabitha vốn bình thường, cơ thể tự nhiên đầy đặn thuôn dài, vóc người bất luận là nhìn từ góc độ nào, đều đạt tới mức độ hoàn mỹ. Cũng không phải là đẹp hoàn mỹ, mà là tràn ngập sức mạnh, một loại sức mạnh có thể tăng tới mức vô cùng hoàn mỹ. Nhưng, điều này bất quá là hiện tượng phía bên ngoài mà thôi, sự biến hóa thực sự lớn mạnh lại nằm phía bên trong cơ thể Tabitha. Gen của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như đưa gen của hắn cho chuyên gia nghiên cứu, sẽ phát hiện lúc này Tabitha đã không thể gọi là con người nữa. Ta, cũng có thể mạnh như vậy. Mạnh như vậy, ha 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 ha. Cảm ơn phụ thân, khôi phục trạng thái người bình thường. Kester nhìn vào Tabitha nói. Vâng, theo tiếng nói của Tabitha, thân thể hắn tự nhiên xảy ra sự thay đổi kỳ lạ, tổ hợp gen vốn đang mạnh mẽ không gì sánh được bỗng nhiên biến đổi trong nháy mắt. Một lát sau toàn thân Tabitha thoạt nhìn lại giống như ban đầu không có bất kỳ sự khác lạ nào, sức mạnh tàn mát ra khắp người cũng hoàn toàn biến mất. Phụ thân, vì sao hiện tại phụ thân mới cho con loại năng lực này? Dù đã cố kiềm chế, nhưng trên mặt Tabitha vẫn vô cùng vui mừng, đi tới trước mặt Kester, hỏi. Con cho đây là sinh vật tinh phiên này dễ chế tạo như vậy sao? Ngoại trừ ta ra, chỉ có duy nhất một người. Con là con trai của ta, đương nhiên năng lực cũng phải dành cho con. Bằng không, con chẳng khác nào thủ hạ của ta, chỉ là công cụ. Tổ hợp gen trên người con cũng là bộ gen hoàn mỹ nhất do thủ hạ đứng đầu của phụ thân nghiên cứu trong 40 năm qua. toàn bộ tư liệu đã đưa vào sinh vật tinh phiến, con hãy nhanh chóng mà nghiên cứu. Đêm nay, sau khi chúng ta tiêu diệt được Dương Thiên Lôi, trên thế giới này sẽ không còn ai có thể uy hiếp được gia tộc Kennedy chúng ta. Vâng, phụ thân, Tabitha vô cùng cung kính nói. Chính hắn cũng không có phát hiện ra, lúc này bản thân hắn càng tôn kính phụ thân hơn nhiều so với trước kia. Thậm chí trong lòng hắn cũng không còn có xuất hiện bất kỳ mưu tính gì đối với phụ thân nữa. Ban đầu hẳn là không có khả năng này, bởi vì ban đầu tuy rằng hắn cũng cung kính phục tùng phụ thân, nhưng có đôi khi vẫn tìm cách đối phó với phụ thân, ở sâu trong nội tâm hắn tồn tại sự bất mãn. Nhưng bất quá, không dám lộ ra mà thôi. Mà hiện tại, hắn lại quyết một lòng vì phụ thân hắn. Tabitha cũng không biết Kester phụ thân hắn cũng quyết không cho phép tồn tại người nào mạnh hơn chính mình. Kester nói không sai, hiện tại tổ hợp gen trên người Tabitha là hoàn mỹ nhất, đồng thời, đại não, nơi thần bí nhất của loài người cũng bị khai phá hết, cũng dung nhập toàn bộ thành quả nghiên cứu thành công mạnh mẽ nhất trong mấy năm nay gần. Sinh vật tinh phiến là một loại vi sinh vật ký ức có thể dung hợp trong đại não. Có được sự biến đổi như vậy, thân thể của hắn và Tabitha có thể nói là bất tử, trù khi là năng lượng cực kỳ cường thịnh ra sợ rằng không gì có thể khiến hai người bỏ mạng. Hơn nữa, năng lực ngụy trang đã cao tới mức không thể tưởng tượng được. Cho dù là thần tiên như Dương Thiên Lôi cũng không thể cảm ứng được sự mạnh mẽ của bọn họ. Bởi vì, gen trong thân thể bọn họ có thể chỉ trong nháy mắt thay đổi tổ hợp biến thành người thường. Sự thực chính xác như vậy, khi trở lại, góc truyện audio.com. Washington, Dương Thiên Lôi vốn định lập tức triển khai hành động thế nhưng thần niệm bàng bạc dù đã quét khắp nơi cũng không phát hiện được bất kỳ năng lực cường đại nào. Thậm chí căn bản không phát hiện được căn cứ bí mật của gia tộc Kennedy. Cũng đang nguyên nhân như vậy, Dương Thiên Lôi cũng không thể tiếp tục hành động mà áp dụng lấy bất biến ứng vạn biến để tránh làm cho đả thảo kinh xà, ngược lại không thể diệt trừ tận gốc. Dù sao đi nữa, hiện tại người mà hắn muốn bảo vệ, đã được bảo vệ rất tốt, căn bản sẽ không phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Lấy khoa học chống lại thần tiên, chỉ sợ cũng chỉ có kẻ điên cuồng như Kester mới có thể làm được. Dựa vào đâu mà Kester có được sự tự tin này? Tất cả đều xuất phát từ sức mạnh khoa học mà hắn đang có đã vượt qua giới hạn của nhân loại. Rất nhiều lĩnh vực chưa được biết đến, đã mở ra trước mặt hắn. Thế nhưng đúng nhân loại bình thường mà nói cũng không thể tồn tại. Trong từ điển của hắn không có thất bại, mặc dù hắn đã từng thất bại, nhưng hiện tại lại tuyệt đối không thể thực sự thất bại. Nhiều nhất cũng là ẩn nhẫn, tạm thời tránh né mà thôi. Bằng không nói, đã rõ ràng biết được sự mạnh mẽ của Dương Thiên Lôi, tại sao lại không có chút sợ hãi nào? Điều mà hắn mong chờ nhất bây giờ là chế phục được Dương Thiên Lôi, biến Dương Thiên Lôi trở thành tiêu bản nghiên cứu của hắn. Lại một lần nữa đột phá khoa học kỹ thuật đỉnh cao mà hắn đang nắm trong tay lúc này để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Ai cũng vô cùng tự tin như vậy, kết quả cuối cùng sẽ là thế nào? Chiến đấu với Thiên Lôi, thật khiến hắn cảm thấy sốt ruột, vận dụng sức mạnh cấp thấp mạnh mẽ bức người chung quy vẫn thuộc về năng lượng cấp thấp. Giống như ba người mặc áo trắng đã tự sát kia, sợ rằng căn bản ngay cả sự tồn tại của lạc ấn linh hồn cũng không biết. Lại càng không cần kể đến lạc ấn linh hồn cũng hủy diệt. Bất luận thế nào Kester cũng không sẽ nghĩ mình sẽ thất bại, càng nghĩ không ra, hắn dùng phương pháp loại khoa học cấp thấp này để vận dụng năng lượng cấp thấp đến mức lớn nhất lại trở thành nguyên nhân chính khiến Dương Thiên Lôi thực sự vùng dậy. Gây cho Dương Thiên Lôi một sự trợ giúp lớn không thể tưởng tượng đến cảnh giới của hắn. Khiến Dương Thiên Lôi cũng phải gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới 18 đời tổ tông nhà hắn. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. Liễu tiểu thư cô khỏe không? 6 giờ chiều ngày thứ hai, sau khi Liễu Diệp Nhi và đám người Dương Thiên Lôi dùng bữa cơm sau, Tabitha đã chờ dưới đại sảnh của khách sạn từ lâu. Tất nhiên, hắn lại đang cầm bó hoa tươi, mặt mỉm cười, đi lên. Lúc này, sắc mặt và dáng vẻ của hắn tao nhã bình tĩnh. Vẻ ngoài của hắn bây giờ so với lần đầu tiên gặp mặt cũng mạnh mẽ hơn một bậc. Ánh mắt dường như tràn ngập sự tự tin, hoàn toàn không nhìn đến sự tồn tại của Dương Thiên Lôi. Sự thay đổi này khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thậm chí không nhịn được mà dùng thần niệm tra xét, nhưng lại cũng không cảm nhận được bất kỳ sự khác lạ nào. Kỳ quái, tiểu tử này thay đổi, bình tĩnh như vậy, vì sao lại không có bất kỳ sự khác thường nào? Trong lòng Dương Thiên Lôi buồn bực, bởi vì sự thay đổi của Tabitha chỉ có một nhân tài mới sở hữu. Đó là sau khi thực lực bản thân tăng một cách kinh người, mới gặp phải hiện tượng. Góc truyện audio.com. Cảm giác này, cũng không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể ngụy trang được. Cũng không phải thực lực phía sau hắn tăng lên mà có thể xuất hiện điều này. Chỉ có thể là do bản thân hắn thực sự thay đổi, nắm vững sức mạnh trong tay mình, mới có thể tản mát ra sự tự tin này, tự tin coi rẻ thiên hạ, nắm tất cả trong tay. Liễu Diệc Nhi cũng có chút kinh ngạc, dù sao, trong hai ngày ở chung, có thể nói nàng và Dương Thiên Lôi đã đả kích người này muốn chết, nhưng hiện tại vì sao lại thong dong hơn nhiều so với ngày hôm qua. Liễu Diệc Nhi chỉ có thể cảm thán lòng dạ đối phương quá sâu, thật sự có thể so với biển rộng, làm cho nàng phải bội phục. Liễu tiểu thư, khi biểu diễn đêm nay kết thúc cô có tính toán gì không? Hay là cô nán lại nước M một thời gian, gia tộc chúng tôi sẽ thu xếp toàn bộ hành trình, bảo đảm sẽ làm cô hài lòng. Cô thấy sao, sau khi lên xe Tabitha thản nhiên nói, tuy rằng nói là mời Liễu Diệc Nhi tại nước M chơi vài ngày thế nhưng trong giọng nói cũng không có chút nhiệt tình nào. Hiển nhiên, hắn chỉ tính hỏi Liễu Diệc Nhi mà thôi. Cảm ơn, sau khi buổi biểu diễn kết thúc tôi phải về nước. Hả, vậy chúng tôi sẽ phái máy bay riêng đưa cô đi là được rồi. Cô định đêm nay sẽ đi sao? Đúng, kết thúc xong sẽ đi. Không cần phái máy bay riêng. Máy bay lần trước bị trục trặc Lý thì đã thuê một máy bay bên Hoa Hạ chúng tôi. Máy bay đã chờ chúng tôi ở sân bay từ sớm rồi. Liễu Diệc Nhi nói, như vậy hả, cũng tốt, cầu chúc buổi biểu diễn của cô đêm nay sẽ đạt được thành công viên mãn. Sau khi nói vài lời thừa Tabitha liền không có nói nữa. Sau khi đưa đám người Liễu Diệc Nhi đến phòng âm nhạc tại trung tâm nghệ thuật Kennedy, hắn trực tiếp ngồi ở vị trí khách quý trên thính phòng, kiên trì chờ đợi đến lúc buổi biểu diễn kết thúc. Đương nhiên, hắn đã biết về chuyện máy bay chuyên dùng của Hoa Hạ, chỉ là không thể xác định được khi nào thì Liễu Diệc Nhi sẽ đi mà thôi. Bất quá, mặc dù Liễu Diệc Nhi không nói, hắn cũng biết tất cả mọi người có chạy đằng trời. Tất cả công tác đều đã bố trí hoàn hảo, chỉ chờ thời cơ đến là bắt đầu hành động. Liễu Diệc Nhi, sau này, cô sẽ chỉ biểu diễn cho một mình Tabitha tôi. Tabitha nhắm mắt như là đang dưỡng thần, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng tràn ngập cuồng ngạo nói. Cách chương.